Chị hai, chị ráng ngồi dậy uống miếng thuốc đi chị.
Cậu Tư à, cậu lấy tấm mình con trinh cậu lau dùm cho sạch bụi đi cậu Tư, để tôi được nhìn thấy rõ mặt con. Nó đi rồi, đứa con bằng thịt bằng xương, chỉ nhìn hình bằng giấy cho đỡ phần thương nhớ.
Chị hai ơi, em khuyên chị hãy nghĩ cho phần của chị gầy yếu, lầm thương nhớ nghi hao, mòn hình thể chị gió vàng.
Nếu không sống với con thà chết đi con, không nếu chị cô chết đi con tin tưởng nghĩa trở về. Cậu hãy trao giùm cho nó nghi bức thơ, và cậu nói rằng mẹ vẫn thương con. Ai gõ cửa? Cha con Trinh về. Cậu ra mở cửa mau đi. Cậu
dạ, để em chị.
Ủa, ông Phùng, con tôi đâu? Ông, con tôi đâu?
Con Trinh nó bỏ nhà tôi, nó đi đâu rồi?
Trời, nó đi rồi.
Chị hai,
nó đi hồi nào ông?
Có lẽ nó đi hồi khuya. Sáng ra thì không có nó ở nhà tôi nữa, tôi tưởng nó về đây rồi.
Ông Phùng, ông đã hành hạ đại ái con tôi như thế nào đến đổi nó phải bỏ ra đi? Cậu Kiên,
dạ,
cậu làm sao đi tìm kiếm con Trinh đem về đây cho chị? Vì những giây phút chị chờ đợi con thơ càng làm cho chị sức mòn hơi tàn. Nếu thương chị thì cậu hãy đi kiếm đi tìm, tìm đem về đây cho chị, để chị được nghe giọng cười tiếng nói thơ ngây, và được nhìn rõ hình dốc gầy gầy mà từ 17 năm nay nó khăng khít với chị đây, cũng như là hình giới bóng.
Mình yên lòng đi. Trước khi đến đây tôi có cho người nhà đi tìm kiếm con rồi, và tôi dặn hãy khi nào kiếm được nó thì tới đây cho tôi hay.
Ông Phùng, ông ơi, đã có lần tôi hết gia tin ông, nhưng chính ông đã dứt chết đi niềm tin tưởng ấy từ năm nào. Bây giờ tôi không dám làm phiền ông nữa, còn riêng về việc con Trinh nó bỏ nhà ông nó ra đi, tôi không cần tìm hiểu nguyên do, mà tôi chỉ xin ông một điều là khi tôi tìm kiếm được con tôi, xin ông đừng đeo đuổi làm khổ mẹ con tôi nữa, và ông hãy coi như là mẹ con của tôi đã chết đi từ lâu.
Mình đừng có nói như vậy, không tìm được con Trinh tôi còn khổ hơn mình nữa kìa.
Phải mà, không tìm được con Trinh thì anh khổ lắm. Anh Phùng, anh tưởng tôi không hay biết gì sao? Chẳng qua tôi sợ bệnh tình của chị tôi trong hồi nguy ngập vì dồn dập khổ đau nên tôi nói chẳng ra lời. Nay con Trinh nó đã bỏ anh nó đi rồi, tôi không giấu giếm nữa mà làm chi. Anh Phùng, anh nói đúng lắm mà, con Trinh nó không về thì anh khổ lắm. Vì anh đi ai mà anh gả cho ông chủ nợ của nghĩ anh, tuổi đáng cha đáng chú ý của con nghĩ Trinh hầu anh trừ số nợ mấy trăm ngàn đồng.
Ông Phùng, tuy tôi không biết đích xác như thế, nhưng khi ông đến đây cho tôi hay là con Trinh bỏ nhà ông nó đi, tôi thừa hiểu rằng ông đối xử tàn nhẫn với con như thế nào rồi. Trinh ơi, tại sao con không về đây với má? Má là một người bệnh nặng mà con là một ông thầy. Trinh,
tôi tưởng nghĩ anh sợ để ở với chị tôi thì ảnh hưởng những điều xấu xa. Anh bắt nó đem về là chính tay anh nuôi dưỡng với con Trinh chu toàn. Nhưng tôi không ngờ, thật tôi hoàn toàn không ngờ, Bây giờ tôi nghĩ ra tôi càng thương cháu. Mới 17 tuổi cô biết suy xét gì đâu, ở bên cạnh mẹ thì sợ xấu xa, còn về bên cạnh đi ban thì lại càng thêm chua xót khi muôn phần. Bây giờ tôi biết nó đã ra sao, đất Sài Gòn mênh mông thì làm sao tôi tìm kiếm được nè.
Cậu Tư ơi, cậu đừng buông ra những lời tuyệt vọng mà làm cho chị càng thấy xót xa. Dù như thế nào đi nữa cậu cũng phải ráng tìm kiếm cháu đem về đây cho chị. Chứ bây giờ cậu có trách ai việc đã đến nông nỗi này rồi. Cậu Tư ơi, chẳng qua con trinh nó vô phần bạc phước nên sanh ra nhầm cha mẹ nó chẳng ra gì. Nếu như cậu thương cháu, hãy tìm kiếm nó về đây, để cho đời của nó sau này khói chịu ngay trong ngay cánh bơ giờ.
Thưa hai ông, đây có phải là nhà của bà Hằng, thân mẫu của cô Trần Lệ Trinh không?
Dạ phải, chẳng hay có chuyện gì thưa thầy.
Cô Trần Lệ Trinh vừa bị xe đụng không à?
Trời!
Chị Hai, chị Hai.
Chị Hai à, chị Hai, con Trinh không có sao cả, nó về bây giờ chị Hai à.
Mình à, con nó sắp về tới rồi mình à. Trời, Hằng.
Chị Hai, con Trinh không có sao cả chị Hai à. Chị Hai, chị Hai.
Thôi rồi, ba.
À, con.
Con sợ lắm ba ơi, ba đừng bắt con mà gả con trong già đó nữa ba ơi. Má. Má ơi, má đâu rồi má? Cậu Tư, má con đâu rồi cậu Tư? Sao cậu ngồi lặng im, cậu không nói lời nào? Hay cậu đã ghét con?
Không, cậu thương con lắm. Nhưng má con đã chết rồi.
Chết? Má! 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 Má ơi, con tưởng về đây con sẽ được mong, con mừng rỡ. Rồi con khóc thiệt nhiều và kể lể nỗi khổ đau. Nhưng trời ơi, con chưa kịp nói lời nào và má cũng chưa kịp ôm con mừng rỡ thì má với con đã chia rẽ đôi đường. Tại vì con không có suy tiếc tận tường, con đâu còn thấy má nữa má ơi, con đâu còn nghe lời răn dạy thân yêu, còn ngày chớ đi chơi nhiều mà ngày bệnh hoạn nghe con, quần áo con đựng một tủ đầy, cũng chính một tay má xăm má mai. Này à, má bỏ con rồi mà ngày quần áo vẫn còn đây, căn nhà cũ với bao kỷ niệm như đã phong kín một tâm tình, đâu y cũng thấy bóng hình má nghĩ âu yếm nhìn con.
Cháu, đây là bức thơ tuyệt mãn. Có lẽ má cháu linh cảm rằng phải xa con nên viết thơ này gửi lại cho con. Anh Phùng, chị tôi mất rồi, anh tính sao về phần con Trinh?
Cậu cũng biết là tôi mà nếu không có con Trinh thì tôi khổ lắm cậu à. Nhưng mà trước cái tình cảnh này tôi cũng biết tính sao.
Theo tôi á, anh nên lấy số tiền và vàng của chị tôi để lại cho con Trinh đây, đem về mà trang trải nở nần. Còn phần con Trinh tôi đem nó về Long Xuyên.
Thôi, tiền bạc này cậu giữ lại để mà lo cho con Trinh. Phần tôi thì thế nào cũng bị tù vì nợ. Thôi tôi về nghe cậu.
Dạ.
Ba về nghe con.
Má. Má.
Thôi đừng khóc nữa cháu. Phần số của cháu không có cha mà cũng không có mẹ nữa.
Cậu. Cậu.